Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đến đây để tỏ cái lòng yêu mến nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng tỏ một cái sự ủng hộ đối với nạn nhân da cam trong vụ kiện vì công lý. Và công lý này, các thương tổn của cuộc chiến tranh hóa học mà quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành ở Việt Nam đã trôi qua 30 năm. Bom đạn đã dừng, chiến tranh đã dừng. Chúng ta có thể là đã nói là có hòa bình. Những thương tổn, những cái tổn hại do chiến tranh gây ra thì chưa dừng và không biết sẽ còn kéo dài bao nhiêu năm nữa. Với các cái thương tổn mà do cuộc chiến tranh hóa học đã gây ra, thực ra chúng tôi cũng như trên toàn thế giới đưa ra một cái khẩu hiệu là ủng hộ các nạn nhân da cam dioxin. Nhưng thực ra cuộc chiến tranh hóa học đó không phải chỉ có chất da cam và dioxin, còn rất nhiều hóa chất khác cũng được sử dụng. Nhưng cái chất độc nhất, cái chất hóa học độc nhất, gây những tổn thương tàn khốc nhất là dioxin. Nó nằm trong chất da cam. Do đó chúng tôi lấy cái chất độc nhất đó làm đại diện, chứ không phải chỉ có chất da cam. Tôi xin phép được không nhắc lại cái số lượng hóa chất khổng lồ đã dùng ở Việt Nam, trong đó nhất đến một nửa là chất da cam có tạp nhiễm dioxin, vì tất cả các bạn ngồi đây đã có truyền thống hoạt động ủng hộ chúng tôi, cho nên đã biết coi như là vấn đề đó, vấn đề thời sự đó đã biết từ lâu rồi. Tôi chỉ xin nhắc, xin tóm tắt lại những cái tổn thất, những cái tổn hại mà dân chúng tôi phải chịu từ trong chiến tranh cho đến ngày nay và nhiều năm sau này nữa về những cái tổn thương do các hóa chất gây nên. Thứ nhất là chất da cam và dioxin cùng những chất hóa chất khác đã gây tàn phá rừng, cây, gỗ của chúng tôi. 90 triệu mét khối gỗ quý đã bị mất. Các động vật hoang dã, các động vật quý hiếm, các cây thuốc, các con vật dùng làm thuốc để chữa bệnh cũng bị mất mà chúng tôi chưa đánh giá được. Đất nông nghiệp bị xói mòn, bị bạc màu, làm cho năng suất cây trồng, cây lương thực bị giảm sút. Đó là về thiên nhiên. Để hồi phục lại thiên nhiên, môi trường, chính phủ chúng tôi đã chủ trương trồng lại rừng. Vấn đề này nó gặp hai khó khăn lớn. Thứ nhất là kinh phí để trồng lại rừng rất là nhiều, phải tốn rất nhiều. Phải tốn khoảng ít nhất là $500 để trồng và duy trì 1 hectare rừng. Thứ hai là trong quá trình hồi phục rừng, nhân dân chúng tôi còn bị những bom mìn nổ chậm, giết chết, và nó cũng làm trở ngại cho vấn đề trồng lại rừng. Cái mảng tổn thất thứ hai đó là trên sức khỏe con người. Hai vấn đề về sức khỏe lớn nhất do chất da cam gây nên, trong đó chủ yếu là do dioxin gây nên. Có thể nói đến là rất nhiều vấn đề, nhưng có hai vấn đề chính. Đó là thứ nhất là rối loạn sức khỏe sinh sản. Nó gồm những tổn thương gì? Thứ nhất, chúng tôi đã gặp các cái sảy thai tự nhiên, các quái thai, các thai chết lưu, và các dị dạng bẩm sinh. Những cái dị dạng mà chúng tôi hay gặp nhất mà ở đây cháu nội của đô đốc Zumwalt cũng đã gặp, đó là đần, chậm phát triển trí tuệ, các cái tổn thương khác.
Cái ông đó ông vẫn nói là sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam là tốt.
Không. Chúng tôi đã trực tiếp làm việc, tức là gặp gỡ khi đô đốc Zumwalt đến Việt Nam. Ở Việt Nam ông không nói hoàn toàn như vậy, bởi vì chính con trai của ông ấy đã tham chiến ở Việt Nam và bị bệnh hai bệnh ung thư một lúc, và chính con trai của anh này đã bị cái chậm phát triển tinh thần. Do đó Zumwalt biết rằng là người đã ra lệnh dùng chiến tranh hóa học ở Việt Nam, người đã dùng ra lệnh cho rải hóa chất ở Việt Nam, chất da cam ở Việt Nam, cũng đã thấy rằng đó là một cái lỗi lầm, có thể lúc đầu là vô ý thức, là không có chú ý, là cốt để bảo vệ lính Mỹ. Nhưng đó cũng là thảm họa, thảm kịch đối với gia đình chính ông ấy. Cho nên ông ta cũng đã cũng tin rằng chất da cam có tác hại trên sức khỏe. Tiếc rằng Dung Quan cũng đã chết cách đây nhiều năm, cho nên cũng không có thể mà đứng cùng cái trận tuyến với chúng ta ngày nay. Cái mảng mà rối loạn thứ hai về sức khỏe đó là tỷ lệ bệnh ung thư cao lên, tăng lên. Ba loại ung thư mà hay gặp ở những người phơi nhiễm ở Việt Nam là ung thư vòm mũi họng, nasopharyngeal carcinoma. Ung thư thứ hai là ung thư máu, leukemia. Và cái ung thư thứ ba là ung thư gan nguyên phát, primitive liver cancer. Đó là cái, đấy là những cái bệnh lý chủ yếu, chứ còn nhiều bệnh lý khác. Ít nhất là nó cũng giống như 13 bệnh mà cựu chiến binh Mỹ đã gặp và được đền bù theo cái kết luận của Viện Hàn lâm Y học Mỹ. Có nhiều cái người Mỹ hay là nhiều cái lý luận bên phía bị đơn nói rằng là không có một cái lối, một cái mối liên quan nhân quả, tức giữa nguyên nhân và hậu quả, giữa dioxin và bệnh lý, cho nên là họ cho rằng khó mà kết tội họ được. Nhiều lý luận nữa thì tí nữa luật sư Jonathan Moore sẽ trình bày thêm. Nhưng mà tôi chỉ xin đảm bảo với các bạn rằng bệnh lý do dioxin gây ra là có thật. Và không ai có thể là bây giờ là uống dioxin, tiêm dioxin để quan sát ở người, bệnh lý ở người. Không ai làm cái việc ấy được. Nhưng những cái thực nghiệm trên súc vật, trên động vật là đã làm, đã có kết luận. Và chúng ta biết rằng trên toàn thế giới ngành y học là dựa con chuột nhắt nó có rất là nhiều thứ giống người. Chúng ta tưởng nó bé thế, nhưng gen nó giống người, các cái protein nó giống người, rất giống người. Và chúng tôi thường dùng trong nghề nghiệp là những mô hình bệnh lý của chuột nhắt để suy diễn cho người. Và trên toàn thế giới đều vậy, và tin như vậy. Thế thì bây giờ những cái thực nghiệm dioxin trên súc vật, người ta bảo chỉ có súc vật chứ còn người không phải. Chúng tôi xin nói thật rằng trong nghề nghiệp đến cái tuổi bây giờ, chúng tôi có thể tin được đúng là dioxin gây bệnh lý cho người, nhưng không thể nào chứng minh trên thực nghiệm. Bây giờ ai hy sinh mình để nhận cái dioxin đấy là chuyện không thể có được. Và có một cái thực tế là Việt Nam là một cái, coi như là một cái phòng thực nghiệm lớn nhất trên toàn thế giới về tác hại của dioxin trên sức khỏe con người. Mà không bất kỳ đâu, ngay cả những cái vụ nổ ở Seveso, ở Yushu, ở Yushen, ở Nhật, ở Đài Loan, không thể đâu có một cái phòng thực nghiệm, nghĩa là không phải do mình ý muốn, nhưng một cái thực nghiệm mà lớn nhất như ở Việt Nam. Ngày nay ở nhiều người đã phơi nhiễm dioxin trong chiến tranh, người ta không tìm thấy dấu vết nào dioxin trong cơ thể, vì dioxin đã bị bán rã, bị thải hoàn toàn, bị bán rã. Có người còn là vì trước kia rất cao thì bây giờ còn, nhưng còn những người khác, nhiều người không còn. Nhưng tác dụng bệnh lý thì nó đã từ đầu, và bệnh lý nó tích lũy dần và đến bây giờ nó mới thể hiện. Ở Việt Nam, nạn nhân dioxin vì thế rất là nghèo khổ. Vì sao? Vì họ ốm yếu. Vì họ phải nuôi con họ. Con họ cũng đau ốm. Con họ cũng thành những người tàn phế. Chính phủ và các cái tổ chức nhân đạo trên thế giới đều ủng hộ, cũng như toàn dân Việt Nam đều ủng hộ, nhưng không đáp ứng đủ cái nhu cầu thực tiễn của những nạn nhân. Do đó chúng tôi đi kiện. Không phải chúng tôi muốn làm cái việc như vậy, nhưng chúng tôi muốn là, thứ nhất, không chỉ có dân tộc Việt Nam mà trên thế giới chúng ta đừng có bị đau khổ như vậy. Và chúng ta cũng phải tỏ một cái sự công bằng, một cái sự chia sẻ với những nạn nhân. Chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ giúp đỡ chúng tôi, sẽ ủng hộ chúng tôi trong vụ kiện cũng như trong các cái hoạt động nhân đạo, chia sẻ những đau khổ với nạn nhân da cam ở Việt Nam. Làm thế nào để mà ủng hộ vụ kiện? Chúng tôi cũng không biết nhiều, nhưng bên cạnh các bạn có các luật sư đại diện cho chúng tôi. Các bạn sẽ liên hệ chặt chẽ với họ để làm sao mà hiệp đồng hậu thuẫn cho cái sự đấu tranh trên với tòa án. Với như thế chúng tôi mong không phải chỉ có cái yêu cầu những cái sự hỗ trợ về tiền bạc giúp cho nạn nhân, mà chúng tôi yêu cầu hơn là các bạn hãy sát cánh với các luật sư để làm cho chúng ta thắng kiện. Trước đây trong chiến tranh thì cũng là các cái nhà khoa học Mỹ, 500 nhà khoa học Mỹ, trong đó có 25 người được giải Nobel, đã làm những nghiên cứu và đã yêu cầu chính phủ dừng dùng hóa chất, dùng chiến tranh hóa học ở Việt Nam, và chính phủ đã và phải dừng từ năm 71. Do đó chúng tôi rất tin tưởng ở các bạn trong cuộc đấu tranh hiện nay. Chúng tôi xin thay mặt tất cả nạn nhân Việt Nam xin cảm ơn các bạn.
Well, on behalf of all the Vietnamese victims of Agent Orange, I thank you very much.